Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2013. Chúng ta cũng học vào bài thứ 9 của Kinh Di Giáo. Cái chủ đề của bài chúng ta đang học đó là ít ham muốn và biết hài lòng với đời sống của chính mình. Và trong từ tiếng Hán nó gọi là thiểu dục và tri túc. Và mình đã đi ngang qua cái phần thứ nhất, tức là cái phần ít ham muốn. Và cái phần thứ hai chúng ta sẽ đi vô, đó là phần biết hài lòng, biết bằng lòng với những điều mình đã có. Và trong nguyên văn, tức là trong văn bản của Kinh Di Giáo thì một đoạn rất hay như thế này: Tỳ kheo các ông, nếu muốn khỏi các khổ não, phải quán tri túc. Vì pháp tri túc tức là chỗ giàu có vui vẻ và an ổn. Tức là chúng ta đang đi vào cái pháp hành trì mà Đức Thế Tôn muốn chúng ta có thể nếm trải được an lạc hạnh phúc ngay hiện tiền khi chúng ta đi vào cái pháp quán này, tức là đi vào cái sự tu tập này. Mình đọc lại: Tỳ kheo các ông, nếu muốn khỏi các khổ não, phải quán tri túc. Vì pháp tri túc tức là chỗ giàu có vui vẻ và an ổn. Rồi Ngài giải tiếp một đoạn rất là hay, đó là: Người tri túc tuy nằm dưới đất cũng được an vui, người không tri túc dù ở thiên đường cũng không xứng ý. Người không tri túc tuy giàu mà nghèo, người biết tri túc tuy nghèo mà giàu. Người không tri túc thường bị ngũ dục sai khiến, bị người tri túc thương xót, ấy là công đức của tri túc. Và thưa các vị, mình giải thích một đoạn này trước là chúng ta sẽ đi vô nội dung rộng hơn sau. Điều thứ nhất là Thế Tôn xác định mọi cái thứ khổ não giữa trần đời này nó phát sinh là do vì lòng tham của người ta. Kỳ thực là hành tinh này nó có thể nuôi sống tới gấp 3 lần con người hiện có mặt, tức là 15 tỷ con người có mặt trên hành tinh này, thì cái nguồn tài nguyên của thiên nhiên vẫn còn nuôi sống đủ. Thế nhưng mà 7 lần của hành tinh này cũng không nuôi dưỡng được lòng tham của con người trên đại địa này. Với cái mức độ tiêu xài, phung phí và hủy hoại, không thương tiếc cái nguồn tài nguyên của thiên nhiên. Thế thì mình hình dung rằng là dù cho có 7 lần hành tinh như thế này để nuôi dưỡng cái số lượng con người cũng không thể nuôi dưỡng nổi. Và tham nó không bao giờ có giới hạn. Và khi lòng tham người ta được đẩy lên đến ngần nào thì cái sự thèm muốn khát khao vươn lên nó càng cao lên ngần ấy. Chưa bao giờ có một người tham nào bằng lòng với đời sống của họ cả. Sự nghiệp của họ là tỷ phú thì họ muốn được nhiều, nhiều tỷ hơn. Rồi khi đã thành nhiều tỷ phú thì họ lại mong muốn những cái khác. Tức là khát vọng con người nó không có biên giới. Thế thì thưa đại chúng, người mà tâm thức họ luôn cháy bỏng với cái ý niệm tham muốn thì chắc chắn một điều đó là họ không bao giờ cảm thấy niềm vui và hạnh phúc. Họ cũng không có thì giờ đủ để họ sống đời sống của chính họ. Thế cho nên cái điều đầu tiên Thế Tôn xác định là nếu muốn khỏi các khổ não thì an trú trong pháp quán nhận biết về cái sự đầy đủ chính mình, đó là pháp đầu tiên mà người ta có thể đi vô để chứng nghiệm được an lạc hiện tiền rất là dễ. Kỳ thực là mình chưa cần chứng thánh quả chi cả. Chỉ cần mình đi vào pháp quán, đó là luôn bằng lòng với đời sống của chính mình, luôn nhìn ra cái điều kiện nó vô cùng là tiện ích mình đang có. Tức là nhìn vào tất cả đời sống chung quanh, rồi các vị quy chiếu vào đời sống của chính mình thì các vị luôn thấy mãn nguyện, luôn thấy đầy đủ thôi. Đó là pháp quán đầu tiên. Và mình thử đi vào một đoạn trong cái pháp quán này thì các vị thấy điều Đức Thế Tôn dạy nó vô cùng là hữu ích và nó giúp được cho chúng ta. Cái chủ đề của bài học chúng ta đó là thiểu dục và tri túc. Và cái đoạn này chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là pháp quán tri túc đối với người tu. Ở nơi đây thì Đức Thế Tôn dạy cho các thầy tỳ kheo về pháp quán này. Thế nhưng mà chúng ta dùng cái từ đó là người tu, có nghĩa là bao hàm luôn những người phát tâm muốn làm cho đời sống mình có nhiều niềm vui, có an lạc, có hạnh phúc. Người đó là người đang trên con đường hướng thượng, muốn thành đạt đời sống tâm linh. Do vậy thưa các vị, pháp quán này nó không có phải dành riêng cho người xuất gia. Mà nếu người cư sĩ tại gia nếm một chút hương vị chánh pháp để hành trì thì cũng có khả năng các vị đang sống giữa đời thường. Các vị hưởng cái điều kiện tiện nghi của năm món dục trong trần thế. Các vị hưởng điều kiện tiện nghi của người giàu có. Thế nhưng mà các vị vẫn là người hạnh phúc gấp 3 lần, 4 lần hay là nhiều lần hơn so với cuộc sống đời thường. Nếu ta không đủ giàu, ta tu tập pháp quán này thì ta trở thành người giàu có. Mà nếu ta đã là người giàu có tu tập pháp quán này thì thưa các vị, mình loại bỏ những cái ưu tư dằn vặt sâu xé và tham vọng của mình để mình có thể hưởng hạnh phúc của đời sống của chính mình. Thế cho nên điều đầu tiên xác định là pháp tu tập này nó không đơn thuần là chỉ dành cho người xuất gia, mà tất cả người cư sĩ khi phát tâm lành muốn có một đời sống nhiều hạnh phúc hơn, an lạc hơn thì có thể thực tập điều này để mang lại lợi ích cho chính tự thân của các vị. Điều thứ nhất Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta biết là khi có được sự tu tập thì an lạc phát sinh cái đã. Mình không cần làm gì thêm cả. Tức là các vị không cần chạy vại ngược xuôi để có cái nhà lớn hơn, để có cái mức thu nhập nhiều hơn, để tiền trong công ăn các vị giàu hơn. Các vị chỉ cần an trú trong pháp quán này, tức là an trú trong cái cách thức Đức Thế Tôn dạy về quán chiếu để hài lòng với chính mình, thì tự nhiên người đó đã giàu có rồi. Giàu có thứ nhất, đó là người đó có được nhiều thời giờ để chăm sóc chính họ. Giàu có thứ hai, đó là tâm thức họ nó không bị đốt cháy do tham vọng tràn ngập. Giàu có thứ ba, đó là đời sống họ luôn mãn nguyện, luôn tràn đầy niềm vui. Ví dụ, mình giàu đi, thế nhưng mà cái sự thèm khát của mình nó dâng lên, nó không có biên giới. Thì thưa các vị, mình mất thì giờ là một nè, công sức đầu tư của mình chạy vại ngược xuôi là hai nè, mình không thưởng lãm được cái điều kiện hạnh phúc hay là tiện nghi của gia đình mình đang có là ba. Chuyện này tất nhiên thôi. Mình không có cảm nghiệm được là đời sống này hạnh phúc, không cảm nghiệm được con cái mình tặng mình niềm vui, không cảm thấy là người chồng hay người vợ của mình đã là một món quà vô cùng trân quý với đời sống rồi. Tâm thức mình nó cứ hướng ra ngoài, nó cứ tất tả, nó cứ ngược xuôi, không có thưởng lãm được đời sống của chính anh ngay bây giờ và ở đây. Thế thì dù cho đời sống của người đó có vương giả như hoàng đế, họ cũng vô cùng khổ não. Thế cho nên chỉ cần dừng lại bằng lòng với cái mình đang có thì người đó đã giàu, đã có được an lạc. Đó là điều thứ nhất, an lạc phát sinh khi chúng ta hài lòng với đời sống của chính mình. Kỳ thực thưa đại chúng là đời sống chúng ta nó không phải khổ, nhưng mà cái sự ganh tị của mình nó làm cho mình khổ. Thế nào là sự ganh tị làm cho ta khổ? Căn nhà mình nó không đến nỗi tồi tàn, mình đi vào đi ra mình có chỗ trú mưa trú nắng. Thế nhưng mà nó khổ là do vì mình thấy người ta cùng tuổi với mình nhưng mà nhà người ta sang hơn, đẹp hơn, cho nên mình khổ. Lương tiền của mình không đến đổi là ba cọc ba đồng, thế nhưng mình nghe người ta làm một năm nó tới trên cả 100.000, cho nên mình cảm thấy là dường như mình thua thiệt. Và cái tâm ganh tị nó làm người ta khổ. Và cái động lực của sự ganh tị nó phát sinh từ cái sự tham vọng, từ sự khát thèm, Thế thì thưa các vị, dừng lại bằng lòng với đời sống của chính mình là một pháp quán, là một pháp tu đã tặng cho các vị ngay hiện tiền có được niềm vui, có được an lạc mà không cần tìm cầu, không cần chạy vại, không cần tất tả ngược xuôi gì cả. Anh dừng lại liền tức khắc có niềm vui. Đó là điều thứ nhất. Tầng thứ hai, chúng ta quán chiếu để thành đạt sự an lạc. Phần trên thưa các vị, dừng lại là có được an lạc. Thế nhưng mà tâm thức ta nó không có dễ dừng. Nó luôn so sánh, luôn đối chiếu, luôn hướng ngoại, luôn vọng động. Thế nên tầng thứ hai thưa các vị, mình đi vào quán chiếu để nhận biết. Và cái điều này nó rất là dễ phát sinh. Mọi thứ hạnh phúc giữa trần đời nó sinh khởi từ cái đầu của các vị nhiều hơn là đời sống bên ngoài. Cái đầu mình suy nghĩ thế này thì mình bất hạnh, mình suy nghĩ ngược lại thì nó hạnh phúc. Mình thấy người ta bưng cho mình có nửa ly nước, mình than phiền là tại sao không cho tôi một ly nước đầy. Mình rất là khó chịu. Thế nhưng mà khi nhìn nửa ly nước, các vị nói, ồ, hạnh phúc làm sao tôi được có nửa ly nước. Tức là cũng là nửa ly nước như nhau, nhưng mà mình nhìn nó tại sao không cho một ly nước đầy, thì mình cảm thấy bực bội, bất an. Thế nhưng mình nói cách khác, đó là tôi còn nửa ly nước để uống, vô cùng hạnh phúc. Người ta cho tôi nửa ly nước, vô cùng hạnh phúc. Chứ người ta không cho tôi thì làm cái chi người ta. Tôi đưa cái ly không thì làm cái chi người ta. Thế thì cùng một sự việc, nhưng mà hai cái nhìn nó đã cho các vị hạnh phúc và khổ đau, phiền giận, bất an và tri ân đối với người rồi. Thế thì mọi điều phát sinh từ cái đầu của các vị chứ không phải từ bên ngoài. Từ cái điều này chúng ta đi vô cái phần quán chiếu để thành đạt sự an lạc. Thưa đại chúng, là nếu các vị có một chút năng lực quán chiếu thì các vị sẽ cảm thấy cuộc đời mình nó quá dư chứ không phải là đủ nữa. Thế nào là quá dư? Mình nhìn những người thấp thỏi hơn mình, hèn kém hơn mình, thiếu may mắn hơn mình, ở trong cái điều kiện vô cùng tồi tệ hơn mình, thì các vị sẽ thấy là cuộc đời chúng ta nó phước lành rất là lớn, thưa các vị. Mình hình dung là những người sinh ra ở những cái vùng chậm tiến, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, có khi họ đói nhiều ngày, có khi không có nước uống, và có khi cái nền văn minh ở vùng đó còn rất là bán khai, rất là man rợ. Người ta không biết gì về chăm sóc sức khỏe tự thân, người ta không biết gì về đạo đức, người ta không biết gì cái dòng nước sạch để uống nữa, đừng nói chi cái việc chi khác. Thế thì các vị chỉ cần đưa tay vốc nước rửa mặt thì các vị cảm thấy hạnh phúc rồi. Và thưa đại chúng, là cái hệ thống nước trên khắp đất Mỹ này, các vị có thể đưa tay ra hứng bất cứ một cái vòi nước nào, nước đều sạch, đều uống được cả. Thì mình hình dung rằng có những quốc gia nước của họ nó tràn đầy độc tố, không chi xa đi qua đất nước Trung Hoa mà coi, những dòng sông thưa các vị là nhiễm độc đến nỗi là không còn một con cá. Người ta không có quyền nhảy xuống dòng sông, nhúng chân xuống dòng sông rồi lấy lên là chân bị sưng phù lên. Rồi có những làng quê thưa các vị, người ta gọi là một làng ung thư chứ không phải là một vài người ung thư, do vì cái tình trạng nhiễm độc rất là nặng, do phế thải, do nước thải của những nhà máy luyện kim họ cho chảy tràn vào sông hồ vô tội vạ. Thế thì chỉ cần nhìn vào cái điều kiện các vị đang có, này nước rửa mặt, này là cái điều kiện chính trị trên đất nước này, các vị hiên ngang đi giữa đất trời này, không ai dám đụng các vị cả. Cảnh sát mà không có trác tòa thì đừng hòng bước vô nhà các vị được. Trong khi có những quốc gia, cả một đất nước là một nhà tù. Bất cứ người ta ưng bắt người dân lúc nào người ta bắt, người ta muốn bỏ tù người dân lúc nào người ta bỏ tù. Cái gì gọi là tự do chưa hề có trên những vùng quốc gia ấy. Thế thì các vị hình dung rằng là ngay nơi đất nước này, dù các vị nghèo, các vị giàu, các vị già, các vị trẻ, các vị ốm đau, tật bệnh hay các vị mạnh khỏe, các vị là những thiên thần. chứ không phải là những người bình thường. Thế thì chỉ cần quán chiếu một chút như thế thì thấy cuộc đời mình đáng sống vô cùng. Trân quý từng giờ trên cuộc sống này. Đó là quán chiếu để thấy là cái chiều ngang từ xã hội này đến xã hội nơi khác. Thì các vị cảm thấy là cuộc đời của mình không có gì để than phiền, không có gì để trách cứ, và không có gì gọi là phiền não bất an để tự dày dò, tự đầy đọa mình. Trừ khi người ta quá vụng về, người ta mới nở lòng làm cho từng ngày trong đời sống của mình nó chìm vào khổ não thôi. Bằng người ta có một chút quán chiếu thì người ta trân quý từng phút đồng hồ, thưa các vị. Không để cho mình chìm trong những cái phiền não vu vơ rất là vô ích. Đó là mình nói về cái chiều ngang á, nhìn ra rộng trên hành tinh này để các vị đối chiếu đời sống các vị. Thế rồi nhìn theo chiều dọc, các vị nhìn ngược về quá khứ, ông bà chúng ta cách đây chừng 2 thế hệ thôi. Ngay trên đất Mỹ này thôi, chứ còn không nói chi xa nơi những quốc gia xa xôi, thưa các vị. 2 thế hệ trước của người Mỹ không có đơn giản như chúng ta hiện tại. Cái điều kiện văn minh nó chưa phát triển. Rồi sống ông bà chúng ta trong quá khứ vô cùng cực nhọc. Nếu đó là những người di dân từ các nơi xa đổ về đây thì thưa các vị, cay đắng trăm phần, chứ không có đơn giản để có được cái đời sống như hiện tại. Thế thì mình hình dung là ngay đời sống bây giờ của các vị ở đây, nhìn ngang hay là nhìn dọc gì, các vị đều là những vị thiên, tức là những vị trời có mặt giữa trần đời này. Cái điều kiện an lạc hạnh phúc là cái gì? Nó phải phát sinh nơi các vị, chứ không có cái khổ não gì có thể bắt gốc rễ được trong tâm thức các vị. Đúng, nó là như vậy. Mình không biết điều này cho nên mình nở đầy đỏ mình từng ngày, làm cho phiền não, cho khổ đau tràn ngập, thì nó rất là vụng về, thưa đại chúng. Trong khi cái điều kiện ta đang có không có gì để than phiền cả. Đó là mình nói về đời sống chung của những người phát tâm tu. Thế rồi mình nói trong phạm vi hẹp của tu sĩ thôi. Đời sống người tu chúng ta nơi đây, thưa các vị, mình khoan nhìn nơi đâu xa xôi, ở những đất nước chậm tiến, mình hãy đối chiếu đời sống ngay trong tu viện này với đời sống của các thầy cô dưới phố thôi. Thưa các vị, các vị là những người có cái điều kiện phước điền lớn hơn bất cứ ai trên đất Mỹ này, bất cứ người tu nào trên đất Mỹ này. Mình đừng tưởng rằng là một người tu có một chiếc xe cho đẹp, có tiền gửi cho công băng, mà có một cái chùa làm chủ là vinh sang, là hay ho, thưa không hề. Họ phải đánh đổi cả ngày này qua ngày nọ, cả sự vất vả lao tâm lao lực của họ để có được cái điều kiện tưởng chừng như sang, tưởng chừng như quý ở trong cuộc sống đời thường. Họ đánh mất cả ngày tháng tu của họ và cái công trình làm đạo của họ trong mỗi một việc, đó là những cái vật chất rất là phù hoa. Thưa các vị, có khi họ chạy vại ngược xuôi, có khi họ sống đời sống không thật với lòng họ, để lấy lòng, lấy dạ, phải chiều lòng Phật tử vân vân, mới có được cái điều kiện rủng ra rủng rỉnh vài đồng bỏ túi. Thế nhưng mà cái kết cục của một người tu ở nơi phố thị làm ra tiền ra của là cái chi? Là cái chi? Thưa các vị, đánh đổi bồ đề tâm là một, thui chột con đường tâm linh là hai. Và cái kết cục một đời người như nhau, đó là đều bị đẩy vô lò thiêu đốt như nhau cả. Mình chưa nói đến cái chuyện là phạm hạnh, uy tín và sự thanh bạch của một người tu bị đánh đổi mất tiêu luôn, thưa các vị. Cái sự nể trọng của Phật tử tín đồ không thể phát sinh đối với những người lăng xăng chạy vại vì miếng lợi, vì miếng danh, vì đồng tiền, vì chiếc xe, vì cái chùa. Và thưa các vị, 3 điều trong đời sống này người ta đều rất nhạy cảm. Một là gì? Một là tiền, người ta rất là nhạy cảm nghe. Hai là gì? Hai là tình, người ta cũng rất là nhạy cảm. 3 là gì? 3 là uy tín, là phạm hạnh của một người tu, người ta cũng rất là nhạy cảm. Tại vì thưa các vị, luyện mình vào đời sống vào đời sống của giới tu sĩ là các vị đã bước lên con đường rất khác so với đời sống bình thường bên ngoài. Vượt lên trên thói thường của nhân gian, tốt trên những người tốt, liêm sĩ hơn những người liêm sĩ, trong sạch hơn những người trong sạch, đức hạnh hơn những người đức hạnh giữa trần thế. Đó là cái điều kiện bắt buộc anh phải như vậy. Là người tu anh phải như vậy, không có lý do gì anh làm khác điều này cả. Thế thì thưa các vị, người ta nhìn vào chiếc áo đen, nếu có dính thêm một vết không có gì quan trọng cả. Thế nhưng mà các vị là những người mặc áo trắng, các vị là những người phát tâm sống đời sống trong sạch. Thế rồi mình để người ta chạm vào mình những vết đen, thế thì thiên hạ ai cũng thấy cả. Cho nên ba điều rất là nhạy cảm. Một là phạm hạnh trong sạch của một người tu. Thứ hai là vấn đề tài chánh, mà nếu mình có một chút tham đắm thì thưa các vị nó rất là ô uế, nó giảm đi uy tín giá trị của một người tu. Ba là tình cảm. Thưa các vị, dù rằng các vị không phải vướng mắc vẫn đụng gì về phạm hạnh, thế nhưng mà các vị dính mắc tình cảm với bất cứ người cư sĩ nào, thưa các vị, thì liền thứ khác uy tín của các vị bị tổn giảm. Thế thì khi chúng ta đối chiếu đời sống của chúng ta, tức là những người tu nơi đây, với đời sống của các thầy cô ở dưới phố thị, thì các vị thấy các vị là những người có một cái điều kiện tuyệt vời nhất trên hành tinh này để tu, chứ không phải là trên nước Mỹ này không. Không bận biểu của tiền, không bận biểu chùa chiền, không lo lắng gì về cái chuyện là thu phục nhân tâm, lấy lòng Phật tử chi cả. Ta cứ hiên ngang, ta sống từng ngày, ta cứ tu thôi. Và cơm gạo của tiền từ trên trời rớt xuống, không biết lo lắng là gì cả. Thế thì các vị hình dung coi là đời sống của những người tu nơi đây có thể ai bì được hay không? Đó là điều thứ nhất, hãy nhận diện về mình để thấy. Thế thì thưa đại chúng, nếu đời sống nơi đây chúng ta tu tập mà chúng ta để cho buồn phiền, bất an, sầu muộn, tâm hành nó tràn đầy vấn đục, thì cái điều nó vô cùng phi lý đó. Vô cùng là phi lý đó. Tại vì cái điều kiện này nó không cho phép các vị có mặt những cái tâm hành nó ô uế trong tâm thức như vậy. Các vị không có tất tả ngược xuôi về chuyện cơm cháo gạo tiền. Các vị cũng không bận biểu gì về cái chuyện lo ăn, lo mặc, lo trả tiền bill. Thế thì không có lý do gì để phiền não, để bất an, để ưu tư, để sầu muộn cả. Chỉ có một điều duy nhất chúng ta phải làm, đó là thành đạt được tuệ giác ngay hiện tiền mà thôi. Đó là đứng trong cái vai trò những người tu nơi đây, nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn tới, nhìn lui, thì các vị thấy là rõ ràng là không cần phải làm gì thêm cả. Các vị tự nhiên an trú trong pháp hành trì để có thể thành đạt được tuệ quán, nó vô cùng dễ. Đó là chúng ta nói quán chiếu để thành đạt sự an lạc. Chỉ cần nhìn chiều ngang, chỉ cần nhìn tất cả những người cùng mang cái màu áo tu sĩ như ta, thì đủ làm cho ta có một niềm tự hào, đủ làm cho ta thấy an lạc vô cùng khi sống nơi Già Lam tự viện như thế này. Đó là điều thứ nhất. Thế rồi mình nhìn chiều dọc, hãy nhìn các bậc thầy của mình trong quá khứ, rồi nhìn các vị tổ sư trong quá khứ trên con đường Hà Lam Đạo, thì các vị cảm thấy là mình không có than phiền chi về cái công trình mình đóng góp cho đạo cả. Hãy hình dung là 1250 vị tỳ kheo ôm bát đi khất thực trong quá khứ, chưa nói chi chuyện gì nó nghiêm trọng. Hãy nói về cái chuyện là ôm bát đi xin ăn thôi, thì mình hình dung là bữa có bữa không, bữa no bữa đói. Hãy hình dung một điều là một tăng đoàn đi lang thang như thế, rồi cần nghỉ ngơi, làm sao có chỗ nghỉ ngơi. Mà xin lỗi, cần đi rách rung, làm gì có cái điều kiện rách rung để mà đi. Rồi khi trái gió trở trời, khi tật bệnh, khi ốm đau, tìm ra một viên thuốc để uống không phải là chuyện đơn giản. Chứ tỳ kheo thì còn có khả năng, có điều kiện, tạm gọi là dễ dàng hơn tỳ kheo ni. Còn tỳ kheo ni các vị Cần đi tắm, các vị đi tắm nơi nào? Cần thay đồ, các vị thay đồ nơi đâu? Và mình hình dung là đương thời Đức Thế Tôn, chư Tỳ Kheo Ni phải vô cùng cực khổ. Đương thời chánh pháp đang thịnh, nhiều cư sĩ Phật tử thương mến đạo, nhưng mà các thầy đi hành đạo, thưa các vị, lang thang rất nhiều nơi, cho nên cái điều kiện, cái tiện nghi nó không bao giờ tốt như các vị cả. Đức Thế Tôn chưa hề leo lên xe để đi, Ngài cứ đi bộ từ nơi này đến nơi khác. Chư Tỳ Kheo chưa có ai leo lên xe cả, còn bây giờ các vị đi hành đạo, các vị đi bằng cái chi? Đi bằng phi cơ, đi bằng xe hơi. Và đến những trung tâm để mở khóa tu, thưa các vị, cái điều kiện tiện nghi chưa hề thiếu. Không hề thiếu ăn, không hề thiếu mặc, không hề thiếu nơi chốn nghỉ ngơi. Và hệ thống rách rung, thưa các vị, không giống như cái điều kiện của chư Tăng, chư Ni trong quá khứ. Thế thì mình hình dung là nhìn ngược cái dòng chảy các bậc thầy của chúng ta trong quá khứ, thì các vị thấy là cái điều kiện của các vị như thế nào. Thế mà than phiền, thế mà càm ràm. Và chừng như, thưa đại chúng, nếu mà nhìn cho tỏ tường thì những cái đóng góp của các vị cho công trình Già Lam Tự Viện hiện tại, các vị đóng góp thì ít, mà các vị thụ hưởng từ nguồn Tam Bảo cung cấp cho các vị thì nhiều. Nếu không sợ mít lòng nhau thì ta có thể nói như thế. Mình cứ đòi hỏi hết chuyện nọ tới chuyện kia, trong khi cái khả năng mình đền đáp lại dường như chưa là bao cả. Nói theo Tổng thống Kennedy đó là: bạn đừng đòi hỏi nước Mỹ làm gì cho bạn, mà bạn hãy hỏi coi bạn đã làm gì được cho nước Mỹ. Thì chúng ta cũng dùng cái câu nói đó: bạn đừng đòi hỏi tu viện làm gì cho bạn, mà bạn hãy hỏi coi bạn đã làm gì cho dòng tu này, cho tu viện này. Thì nó rất là chính xác, thưa các vị. Và hãy hỏi mình câu hỏi ấy thì mình thấy vô cùng là mắc cỡ. Mình nợ nần với Tam Bảo nặng vô cùng, chứ không có ít đâu, thưa các vị. Nói nợ nần Tam Bảo thì xa, nợ nần với ai thì gần. Nợ nần với thầy, thưa các vị, lớn lắm đó. Tu mà không ra trò là nợ với thầy, không biết kiếp nào mới trả cho xong nha. Khoác áo người tu, anh chưa làm được gì cho anh, thân tâm anh chưa thanh lọc, mà anh đã thọ hưởng ơn của Già Lam, thọ hưởng ơn của thầy, ơn của thập phương thí chủ tràn ngập thân tâm anh. Tu mà không khéo để cho một ngày dấy một chút phiền não là có tội với mười phương chư Phật. Cái điều này nó thiệt chứ không phải hăm dọa gì đâu. Các vị nên nhớ điều này cho kỹ. Thế thì thưa đại chúng, quán chiếu để thành đạt an lạc, không cần quán chiếu sâu. Các vị hãy nhìn đời sống các vị, nhìn ngang chư Tăng hiện thời trên đất Mỹ, các Già Lam Tự Viện, thấy đời sống người ta bán đồ chai nè, đứng tiệm phở nè, chạy vại ngược xuôi bỏ hàng nè, đi tụng kinh nửa đêm nửa hôm nè, nửa khuya nửa tối nè, đứng bên tử thi người ta 8 tiếng đồng hồ để niệm Phật. Nhìn ngang trên đất Mỹ này đó. Rồi các vị nhìn dọc trong quá khứ, chưa nói gì xa các bậc tỳ kheo trong quá khứ, hay nhìn ngay đời sống của thầy chúng ta. Ví dụ như các vị có thể nhìn sư ông Làng Mai, những năm tháng gầy nên sự nghiệp, thưa các vị, là từng đóng sách, từng viết sách và từng chịu lạnh trong những cái vùng đất như vùng Paris, lạnh cống cả người chứ đâu có đơn giản, để gầy nên cơ ngơi sự nghiệp, gầy nên cái nền tảng vững chắc để cho các vị thừa hưởng tới hôm nay. Thế thì nhìn ngang nhìn dọc gì, các vị cũng có thể an trú trong pháp hành trì để cảm thấy vô cùng an lạc ngay hiện tiền. Đó là quán chiếu để thành đạt an lạc. Tất nhiên, thưa đại chúng, là chúng ta có thể mở rộng các phương pháp quán này ra rất là nhiều, rất là rộng. Hãy nhìn vào những chúng sinh nó thấp thỏi, nó không có cái điều kiện để có được thân người như chúng ta, nó còn chìm nổi ở trong cảnh giới của loài động vật, thì các vị sẽ trân quý đời sống các vị không biết đến ngần nào. Hãy nhìn những loài động vật trong núi rừng Lộc Uyển này thôi, nó đi kiếm ăn rất là vất vả. Và chưa có một chúng sinh nào trên hành tinh này mà đủ điều kiện để thành đạt được giác ngộ như loài người. Và khi đã có mặt được trên cõi đời này, làm được con người rồi, thưa các vị, gặp được Phật Pháp, gặp được chánh Pháp, có được điều kiện tu, là trải ngang qua hà sa nhân duyên lành để các vị mới có được điều kiện như thế này, chứ không phải một sớm một chiều. Thế rồi chúng ta luyện đời sống mình trong già lao, chúng ta cứ để cho từng ngày trôi qua, từng ngày trôi qua. Chúng ta cứ để cho tâm thức mình nó ngược xuôi, để cho bao nhiêu buồn phiền vẩn vơ vô ích, để cho phiền não nó tràn ngập, tự nhận chìm mình trong đời sống u ám như thế. Thế thì mình bỏ mất ngàn thở nhân duyên lành có được hình hài. Thế cho nên thưa các vị, nhìn loài động vật phía thấp, nó không biết tới triệu triệu kiếp nào nó mới tiến hóa để có được một thân người, thì các vị sẽ cảm thấy trân quý từng phút giây của đời sống. Do vậy cho nên không có cái gì để than phiền gì về đời sống cả, luôn phải an lạc từng phút từng giây, luôn mãn nguyện trong đời sống hiện tiền. Đó là pháp quán dành cho người tu đây. Thế rồi đi đến cái điều thứ ba, phần C của vấn đề Văn Chiếu. Cái điều này thưa các vị, mình hạ thấp nó xuống một tầng, nó rất là gần. Cái phần trên chúng ta nói đến thành đạt an lạc. Tất nhiên là sự an lạc này nó có nhiều tầng. Cái tầng cạn đó là mình hài lòng với đời sống của chính mình, có được niềm vui, có được hạnh phúc. Khi các vị tu tập, các vị sống an ổn trong già lam tự viện, các vị loại trừ cái tâm ganh tị, tham muốn, vọng cầu, các vị có được cái niềm an lạc rất là cạn trong cuộc sống của một người tu. Thế rồi cái an lạc sâu hơn là chi? Thưa đại chúng, là cái nền của nó, đó là sự an lạc trong pháp hành trì, an lạc trong pháp tu tập. Các vị an ổn được trong từng phút giây, trong từng phút giây đi quán chiếu để tu tập, thì cái cơ mai mới thành đạt được sự an lạc, giải thoát trọn vẹn của tâm thức, tức là chứng nghiệm được tuệ giác, thành đạt được niết bàn. Đó là chúng ta nói an lạc từng sâu. Thế rồi cái phần thứ ba này, tức là phần quán chiếu để thành đạt phẩm chất của một tu sĩ, hay là phẩm cách của một tu sĩ, hay là tư cách, tính cách một tu sĩ. Thưa các vị, một người tu dù muốn dù không gì, thì đặt mình trong cái thế giới của người lãnh đạo tinh thần là một, hướng dẫn tinh thần là hai, là biểu tượng đạo đức giữa trần thế này là ba. Không một xã hội nào không cần giới tu sĩ có mặt cả, dù xã hội văn minh hay là xã hội chậm tiến. Từ những ngày đầu khi con người quần tụ thành một cái bộ lạc vài chục căn nhà, thì thưa các vị, đã cần một ông thầy mo để tụng kinh, để làm phép. Và ông thầy đó phối hợp với ông thôn trưởng hay là ông tù trưởng bộ lạc để làm thành người lãnh đạo cho một cái buôn làng nhỏ. Thế rồi khi nền văn minh phát triển thì nó có mặt tôn giáo, thì thưa các vị, tôn giáo vẫn đứng hàng đầu hướng dẫn về đời sống tâm linh, hướng dẫn về đời sống tinh thần cho con người. Thậm chí những vùng đất nghèo nàn sa mạc, có những cái ốc đảo hoang vu và người ta chỉ sống bằng nghề ăn cướp. Thế nhưng mà rồi vào thế kỷ thứ 7, một tôn giáo phát triển, đó là đạo Hồi, thì tự nhiên hình thành được một cái nền độc lập. Và Hồi giáo xây dựng nên một cái dòng tín ngưỡng và thậm chí là thống nhất toàn bộ những cái ốc đảo hoang vu kia, thống nhất tất cả bộ lạc kia để trở thành một cái nền văn minh rất là lớn, đương đầu được với cái nền văn minh của La Mã trong quá khứ. Và đã có những thế kỷ Hồi giáo trải rộng, thậm chí là trải rộng gần đến La Mã, chiếm biết cơ mang nào những vùng đất. Mình nhìn ở một cái lĩnh vực tiêu cực thì thưa các vị nó tiêu cực, nhưng mà nhìn ở một lĩnh vực tích cực thì nếu không có mặt của Hồi giáo thì không thể làm được cho cái nền văn minh của cái vùng châu Phi phát triển được và hình thành những quốc gia nó thống nhất và độc lập như hiện tại. Nó chỉ là những bộ lạc nhỏ nhoi và cái nền văn minh nó vẫn còn thấp lè tè, chỉ sống bằng nghề ăn cướp chứ không thể có được nền văn minh. Và thậm chí, thưa các vị, tất cả những cái nền văn minh về thiên văn học, vân vân, về y học đều nhờ cái công của Hồi giáo đã từng dẫn quân qua xâm lăng La Mã và thu tóm tài liệu sách vở về, hình thành một cái thư viện vô cùng lớn. Thế cho nên nhìn cái mặt tích cực thì rõ ràng Hồi giáo cũng có khả năng đóng góp ít nhiều cho công trình văn minh của loài người. Mình dẫn một chút lịch sử để trở lại vấn đề mình muốn nói, đó là thế này. Tôn giáo luôn là thành phần dẫn đạo tư tưởng cho nhân loại. Phật giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, vân vân, người ta không thể chối từ được. Thứ nhất, những vị giáo sĩ đa phần là những người có quyền uy nhất định đối với các vị lãnh chúa trong quá khứ. Thế rồi bây giờ, thưa các vị, giáo hoàng vẫn là người có quyền uy nhất định trên các quốc gia Tây Phương. Thế thì tôn giáo là một nhu cầu vô cùng cần thiết của loài người. Rồi cái phạm vi hẹp hơn, thế thì tu sĩ quan trọng không? Thưa, vô cùng quan trọng. Họ là người lãnh đạo tư tưởng, định hướng cho nền văn minh một phần cho họ. Ví dụ, những cái công trình phát triển nền văn minh của loài người trong quá khứ, thưa các vị, được những người xuất thân từ trường dòng của Thiên Chúa, ví dụ như Galileo, vân vân, Bruno. Thế thì vai trò của tu sĩ, thưa các vị, trong quá khứ cần thiết cho loài người thế nào thì vai trò tu sĩ trong hiện tại cũng cần thiết cho xã hội loài người như thế ấy. Do vì họ dẫn đạo tư tưởng là một, họ là biểu tượng đạo đức của xã hội loài người là hai. Thế cho nên cái điều thứ ba mình muốn thưa đó là nếu một tu sĩ, nhất là tu sĩ Phật giáo, mà anh không có được cái phẩm chất của tri túc, ít ham muốn và hài lòng với đời sống của chính anh, thì anh ngay cái căn bản anh là người thiếu phẩm chất của một người tu rồi đó. Nó là như vậy chứ không có khác được. Một tu sĩ mà xa qua, mà lè lẹt, mà phung phí của tiền thập phương thí chủ, của tiền Già Lam tự viện, là một tu sĩ kém đạo đức. Đời sống anh dù anh có giàu đến mấy, nhưng mà cái điều kiện tiện nghi của anh nó vừa đủ cho chính bản thân anh. Và tất cả cái nguồn tài chánh anh có, tất cả cái nguồn thu anh có thể anh giàu là tỷ phú, nhưng mà tất cả những cái điều ấy anh phải dùng mọi cách anh trả lại cho loài người, cho cộng đồng xã hội, cho những công tác từ thiện, chứ không hề dùng nó cho chính cá nhân anh, thì điều đó còn chấp nhận được. Thưa các vị, các vị đọc vào giới bản tỳ kheo, đọc vào giới bản thân tu, đọc vào giới Bồ Tát cũng đều nói điều này, không khác được. Thế cho nên thưa đại chúng, cái phần thứ ba, quán chiếu tri túc này, cái điều rất là gần đó là để các vị thành tựu được cái phẩm chất của một người tu giữa trần đời này. Cái sự liêm khiết, sự thanh đạm, sự dễ thương của một người tu, nó được biểu hiện trong một đời sống bằng lòng với chính mình và sống giản dị, sống khiêm tốn, sống hài hòa với đời sống xã hội. Và nếu anh có được cái phẩm chất này thì cái điều nó vô cùng tự nhiên đó là anh có được thân giáo trang nghiêm. Anh có được thân giáo trang nghiêm, không cần dạy nhiều. Anh không có điều này anh ăn sang, anh mặc đẹp, anh xài phung phí của tiền thập phương thí chủ, thì dù anh nói hay như thánh, nhưng mà cũng đổ vỡ hết niềm tin của người ta đối với anh thôi. Anh phung phí của tiền của thập phương thí chủ, anh xài của công cho riêng anh. Thế thì thưa các vị, dù có thuyết pháp như mây như mưa thì người kia cũng không đủ uy tín để thu phục nhân tâm và làm cho Phật tử có một niềm kính mến để nương theo lời anh dạy người tu tập. Thế cho nên cái điều thứ ba thưa các vị, để thành đạt được cái phẩm chất của người tu, cái tính cách của người tu, thì cái điều không thể thiếu đó là tri túc, đó là ít muốn, đó là bằng lòng với đời sống của chính mình, đó là khiêm tốn, đó là giản dị, đó là sống vô cùng là bình thường, vô cùng hài hòa giữa cuộc đời này. Một cái câu dân gian người ta nói là mặc áo lụa đi trong đám bần dân là một cái ác. Chưa làm gì thêm, anh không cần giết người, anh không cần gây cái tội gì cả, anh chỉ cần ăn sang mặc đẹp giữa đám người nghèo khó, anh là cái kẻ ác rồi, thưa các vị. Rồi nếu mở rộng ra trong xã hội, thưa các vị, cả một đất nước đang chìm trong khốn khổ, đang đói nghèo, mà anh chỉ biết làm giàu, anh là một cái ác. Dù anh với danh nghĩa gì cũng vậy cả. Trong cái tình trạng đất nước đang đói nghèo, kiệt quệ, mà anh giàu có, anh sang trọng, anh chỉ biết đời sống anh, thì đó là những tên ác.
Thế rồi đi vô phần thứ hai. Bây giờ phần thứ nhất là pháp quán tri túc đối với người tu. Phần thứ hai, chúng ta khai thác thêm một điều nữa. Ích lợi và họa hại cho người tu khi không tu tập pháp quán này.
Tức là cái ý mình muốn nói thế này, thưa các vị. Nếu là một tu sĩ, đó là trong giới người xuất gia. Nếu là một cư sĩ, đó là cộng chung cả giới chưa xuất gia. Và nếu các vị hành trì, nếu các vị an trú trong pháp quán, bằng lòng với chính mình và bớt đi những cái tham muốn, thì các vị có lợi ích gì? Và nếu các vị thả cho tâm thức mình nó bồng bềnh, nó chạy theo những cái đam mê phù phiếm, nó tràn ngập những cái tham vọng, thì các vị bị nó nhận chìm như thế nào? Đó là cái điều mình muốn nói. Ý thứ nhất là mình đặt lại cái mục đích của người tu cái đã. Nếu là cư sĩ, thưa các vị, nếu mình là một cư sĩ đến với đạo, thì cái nhu cầu của mình không có nghĩa là mình đến một cái tổ chức đó để mình kiếm lợi, để mình kiếm danh, để mình lăng xăng cho vui. Nếu mình kiếm lợi kiếm danh thì cái con đường trần thế nó mở ra rất mênh mông, mình có quyền đi vào nhiều ngõ ngách của thế trần để kiếm lợi kiếm danh. Còn nếu tìm niềm vui thì thưa các vị, niềm vui ở nhân thế nó giàu hơn trong cái thế giới nhà chùa gấp 100 lần. Thế thì rõ ràng là ta luyện đời mình vào học hỏi Phật Pháp, đến những trung tâm tu, thì tất cả những việc đó không phải là mục đích của ta. Mục đích của ta là chi? Mình đã đi ngang cuộc đời, đã nếm trải khổ đau, đã biết nhiều phiền muộn, đã cảm nghiệm được là mọi thứ dường như nó phù phiếm, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, cho nên mình không bằng lòng với những điều như thế. Mình muốn tìm cái gì nó thanh thoát hơn, đẹp đẽ hơn, dễ thương hơn. Thế thì cái mục đích mình đến với đạo rất rõ ràng như vậy. Do vậy, thưa các vị, cái pháp hành trì đầu tiên để người cư sĩ nếm trải để có thể có được niềm vui an lạc khi thực tập là các vị hãy biết dừng lại tất cả những cái mong muốn, những cái ham hố, những cái ganh tị, những cái đua chen, những cái đua đòi của mình, bằng lòng với đời sống mình đang có, quán chiếu nỗi khổ của mọi người xung quanh để chia sẻ những cái tiện nghi đời sống mình nữa. Tùy vào năng lực, tùy vào của tiền, tùy vào sức khỏe, tùy vào khả năng của mình có thể giúp được ai để giúp. Không lấy niềm vui của sự tiêu phí của tiền là niềm vui, mà lấy cái niềm vui đó là sự chia sẻ, sự giúp đỡ, rải tâm từ, nuôi dưỡng trí tuệ làm niềm vui. Thế thì đối với một cư sĩ, thưa các vị, chúng ta chọn con đường tu nghĩa là chọn cái con đường hài lòng với chính mình, bằng lòng với đời sống chính mình, chia sẻ niềm vui, rải tâm từ và nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Và khi đạt được mục đích lại cho nó vững chắc, thì cái điều rất là tự nhiên đó là tất cả những tâm hành như tham muốn, tâm hành rượt đuổi lợi danh, tất cả những tâm hành như là ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn, tự nhiên nó rơi rớt hết. Không có lý do gì nó tồn tại được trong tâm thức các vị cả. Thế rồi, là một người tu, là người xuất gia, mình liền đời mình vô đạo để làm cái chi? Người xưa định nghĩa là hảo tâm xuất gia, không vì trốn nợ, không vì lánh nạn, không vì cầu lợi, không vì cầu danh, không vì cầu nơi ăn chốn ở tiện nghi, mà vì một việc lớn nhất của đời người, đó là vì sợ nổi tử sinh nhẫn chìm mình trong ba cõi sáu đường, vì thấy thân người rất mong manh, vì thấy mạng sống rất là vô thường, cho nên muốn nếm trải hương vị chánh pháp để thấm được hương vị giải thoát. Do vậy cho nên anh liền đời sống anh vào và làm tự viện. Đó là lý tưởng cao cả đó, lý tưởng gần. Đó là vì mình cảm nghiệm được nỗi khổ của đời, mình thấy cái con đường trần thế là con đường đi một vòng rồi trở lại, đâu có gì khác hơn cả. Nhiều lắm là anh lớn một cái tuổi nào đó, anh có gia đình giống như bố mẹ anh, thế rồi anh sinh con ra, rồi anh đầu tắt mặt tối, anh làm để có tiền anh nuôi con anh lớn, rồi anh già, rồi anh chết, gần đó việc hết. Mình chán cái con đường nó vòng quanh một cách vô lý như thế, nó cũ mòn như những bánh xe lăn như thế, cho nên mình làm con đường khác. Đó là chi? Hiến thân vào đời sống của người xuất gia, tu tập chánh pháp, mở được con đường thoát khổ để giúp được mình và giúp được người, mong muốn cống hiến năng lực của mình. Điều thứ nhất là cho đạo, điều thứ hai là khám phá được con đường thoát khổ để cống hiến được cho đời. Thế cho nên cái lý tưởng của người tu nó không phải là lý tưởng làm giàu, không phải là lý tưởng ăn sang mặc đẹp, không phải là lý tưởng ganh tị, và càng không phải lý tưởng người tu vô chùa để chuốc phiền não, chuốc khổ đau. Thế thì mục đích của người xuất gia, thưa các vị, rất là cao vời, rất là siêu thoát, rất đáng để cho trời người đảnh lễ cúng dường. Đúng lý tưởng người tu là như vậy. Mục đích cạn đó là gì? Thành đạt được phẩm chất trí tuệ, phạm hạnh, an lạc. Và sau đó là thành đạt được sự giải thoát hiện tiền, chứng nghiệm được trạng thái tuệ giác và chứng nghiệm được trạng thái niết bàn. Đó là mục đích cao cả. Do vậy thưa các vị, khi đạt lại mục đích này thì chúng ta dễ dàng đi vào cái con đường thực tập. Đối với pháp hành trì Đức Phật dạy đó là ít ham muốn và biết hài lòng với chính mình thôi, chứ không có cần phải phức tạp nhiêu khê gì mới có thể làm được cái việc là luôn an lòng với đời sống của chính mình. Không cần, chỉ cần đặt lại mục đích cho rõ, hỏi lại mình coi mình đi tu để làm cái chi, thì tự nhiên các vị làm rơi rớt tất cả những phiền não trong tâm các vị vô cùng dễ dàng. Thế rồi điều thứ hai, khi mình tự vấn và đặt lại mục đích đời tu của mình cho nó rõ ràng, thì mình sẽ làm được một điều nó vô cùng dễ, đó là trở thành biểu tượng đáng tôn kính giữa đời. Thế nào là một biểu tượng tôn kính giữa đời sống này? Người tu chúng ta mắc một cái lỗi rất là lớn, bán cho nhân thế phỉ bán. Cái lỗi chi là lớn? Đem đạo Phật ra buôn bán để kiếm sống bằng nhiều hình thức, thưa các vị. Và cái từ nặng hơn đó là đem Đức Thế Tôn ra buôn bán. Đó là cái điều vô cùng là tội, cho thế giới tu sĩ của chúng ta. Trong quá khứ, sự có mặt của Đạo Phật là một sự cống hiến. Và trong quá khứ, sự có mặt của Chư Tăng là mang đến niềm vui, mang đến an lạc, mang đến sự hài lòng. Sự có mặt của Chư Tăng hay của Chư Ni chưa ban cho người ta pháp lành của sự giải thoát thì tối thiểu cũng ban cái sự an lạc đến cho người ta. Thế nhưng mà rồi không khéo thì đến cái thời của chúng ta, thưa các vị, sự có mặt của mình trước Phật tử hay là cái thư của mình gửi đến Phật tử để mời thôi thì đem cái sự bất an cho người ta rồi, người ta sợ. Tại vì mình cứ kêu gọi hết tiền nọ tới tiền kia, cho nên họ gặp cái thơ của mình gửi mời lễ Phật Đản, lễ Vu Lan là chết khiếp. Thế thì thưa các vị, đây là cái việc làm mà chúng ta vô cùng cẩn trọng. Nó kỳ thực, nếu không có những cái nhu cầu do hướng ngoại, do tham vọng thì chúng ta không có làm những cái điều này xảy ra đâu, thưa các vị. Chúng ta dễ dàng tạo được niềm vui, an lạc, hạnh phúc cho những người Phật tử đến với Đạo. Thế nhưng mà điều này dường như rất là khó kiếm trong xã hội hiện tại. Đa phần, thưa các vị, là một người tu trên cái xã hội này dường như người ta biết cách làm tiền, chứ không ai không có khả năng này cả. Làm tiền bằng mọi cách. Và buôn thần bán thánh là cái chuyện không xảy ra với người Phật tử mà chỉ xảy ra với người xuất gia thôi, mới tội nghiệp cho Đạo Phật là như vậy. Tất nhiên vấn đề này mình khai thác sâu thì nó mất lòng nhau nhiều, cho nên mình chỉ gợi ý một vòng để các vị nhận diện ra. Thế thì thưa đại chúng, khi các vị đi vào cái con đường tham đắm, cái sự tham vọng các vị mà nó không có biên giới, nó dừng lại, thế thì thưa các vị đánh mất cái mục đích ban đầu của người tu là một, các vị trở thành cái nỗi hiểm họa cho cư sĩ Phật tử là hai, trở thành cái nỗi hiểm họa cho Đạo Phật là ba. Người ta chạy theo danh không dừng, rồi khi người ta tham và người ta chạy theo danh thì nó sẽ phát sinh ra một điều là cái sự sân si thù hận của người ta làm phân hóa Đạo Phật. Người ta đánh nhau không thương tiếc, người ta chửi nhau không thương tiếc, là cái chuyện nó phát sinh từ trong quá khứ cho tới hôm nay vẫn còn chứ chưa hết. Đó là cái tội của những người tu buôn thần bán thánh là như thế. Trong khi cái nguyên tắc hay là cái mục đích chính của người tu, thưa các vị, anh không có thể có con đường nào khác cả. Anh phải trở thành là một con người, là một giai cấp đáng kính giữa trần đời này, chứ không phải là một con người hay một giai cấp đáng sợ giữa trần đời này. Cái từ Tam Bảo, Phật đáng tôn quý, Pháp giữa cuộc đời để cứu con người thoát khổ, Tăng đó là biểu tượng chói sáng cao quý vô cùng. Sự có mặt của giới tu sĩ, thưa các vị, mới làm cho chánh pháp của Đức Phật kéo dài, mới làm cho Đạo Phật tồn tại. Thế thì trong ba ngôi Phật, Pháp, Tăng thì Tăng sĩ đóng vai trò vô cùng quan trọng, làm cho Pháp kéo dài, làm cho Phật trường tồn và chói sáng giữa trần đời. Thế cho nên cái vai trò của giới tu sĩ vô cùng quan trọng là như thế. Nếu anh không có đi vào một bước thực tập căn bản, đó là bớt đi, dừng đi, tắt đi tất cả những tham vọng, biết hài lòng, bằng lòng với đời sống của chính anh và quy chiếu nó về cái con đường tu tập hành trì để thành tựu tự giác, thì anh không xứng đáng là một biểu tượng cao quý giữa trần thế. Anh chỉ là một người không khác gì những người business bên ngoài cả. Cũng lăng xăng, cũng chạy vại, cũng ngược xuôi. Người ta thì kinh doanh nó rất là liêm sĩ và rất là lương thiện. Người ta dán cái mác của người kinh doanh bên ngoài đàng hoàng. Còn anh thì anh dán cái mác của một người tu, nhưng mà anh làm công việc của người đang kinh doanh. Thế thì thưa các vị, nó vô cùng tội nghiệp cho Đạo Phật là một, nó thiếu liêm sĩ của một con người chính trực là hai. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về cái phẩm chất người tu. Nó phải đúng nghĩa là một biểu tượng đạo đức giữa trần thế. Trái với điều này thì thưa các vị, không xứng danh, không xứng danh và không đáng mang pháp phục của Như Lai. Thế rồi điều thứ ba, ích lợi của thiểu dục và tri túc đối với người tu là cái chi? Là cái nền. Kỳ thực là nếu mình không sống được với cái trái tim luôn bằng lòng với đời sống của chính mình, tắt hết những cái tham vọng, tắt hết những cái khát khao tham muốn, thì thưa các vị, mình không thể đi vào thiền định, đi vào an lạc, đi vào trí tuệ được. Nó vô cùng tự nhiên như vậy thôi. Lòng anh mà nó tràn đầy ham muốn, lòng anh mà nó xuôi ngược, nó toan tính đủ điều, thì thưa các vị, không có cách gì ngồi một thời tỏ thiền cho nó an bình cả. Muốn thành đạt được một thời tỏ thiền thôi chứ chưa nói gì nhiều, thì anh phải tắt hết những cái tâm thức lăng xăng vọng động tham muốn ngược xuôi, an lòng, bằng lòng, hài lòng với đời sống của chính mình ngay bây giờ ở đây, thì anh đi vô một buổi tọa thiền nó vô cùng dễ. Thế rồi một đời tu, thưa các vị, cái việc phải làm đó là chỉ vui với thiền định, vui với học tập, vui với năng lực trí tuệ phát triển, không thể vui với đồng tiền hay vui với cái điều kiện vật chất chung quanh bên ngoài. Thế thì một đời tu nó chỉ an lạc xảy ra khi anh an trú được trong pháp hành thiểu dục và tri túc. Chứng nghiệm trí tuệ, chứng nghiệm niết bàn nó cũng được đặt trên cái nền tảng này. Đây là cái nền tảng nó đi vô thiền định, đây là nền tảng đi vô trí tuệ, và đây cũng là nền tảng đi vô niết bàn giải thoát. Thưa các vị, đến cái phần thứ ba mình muốn thưa với các vị, còn chút thì chúng ta đi cho hết cái bài này hôm nay. Phần thứ ba mình có một cái gợi ý ra đây, đó là thử nhận xét Phật giáo hiện tại và quy chiếu lại chính mình. Mình mời các vị có một cái quán chiếu về cái sinh hoạt Phật giáo hiện tại nơi đất Mỹ, ở đất nước Việt Nam, và những nơi các vị biết từ truyền thống đạo Phật của chính mình, từ truyền thống đạo Phật của các tông phái khác, để các vị nhận diện là chính mình, để đánh giá và để đặt một câu hỏi cho chính mình về việc phải làm. Và thông thường khi mình có một cái nhận biết, tức là có một ít nhiều về kinh nghiệm khi mình đi vào các lĩnh vực sinh hoạt đạo Phật, thì mình đều nghe người ta nói một câu, đó là hành Bồ Tát đạo, phải không? Vì hành Bồ Tát đạo. Cho nên họ coi những cái phương tiện cần phải có, như là có chùa cao, có Phật lớn, có của tiền, phải giàu có, phải đi vào nhiều lĩnh vực như lĩnh vực chính trị hay là lĩnh vực kinh doanh, vân vân, đó là vì tinh thần Bồ Tát đạo cho nên phải nhập thế để làm những công việc này. Thưa các vị, cái quan niệm này hãy dành cho các bậc, hãy dành cho các bậc tái lai thôi, tức là những bậc kỳ tài, có năng lực, có trí tuệ và có trái tim Bồ Tát. Còn đối với chúng ta thì chúng ta đừng nên vận dụng cái điều này để làm cái bình phong che cái tâm thức đang còn nhiều tham vọng, nhiều vọng động, chưa có trí tuệ, chưa có năng lực tu. Chúng ta đừng dùng cái từ là đang tu trên con đường Bồ Tát đạo cho nên vận dụng mọi phương tiện để kiếm tiền. Thả lỏng cái tâm thức, nhiều tham đắm của mình nó chạy lung tung, điều này không nên có. Người ta thường vinh vào cái cớ là cái con đường Bồ Tát đạo nó cho phép người ta làm giàu, cho phép người ta có thể có của tiền để đồng sự với người đời, vân vân. Thưa các vị, đó là một cái loại trá biện thôi, tức là một loại ngụy biện thôi, chứ còn không có thực tế. Khi tâm thức anh nó trong, Khi năng lực tu anh đến nơi đến chốn, khi anh đó là thánh nhân thực, thì cho phép anh vận dụng những phương tiện đó mà anh không có chết ở trong cái sự tham đắm. Còn đằng này, thấy tiền thì con mắt sáng trưng mà bảo rằng tôi đang hành Bồ Tát Đạo thì nó vô cùng sai, nó không đúng bao giờ. Ý thứ nhất, mình muốn thưa đó là đừng ngụy biện, đừng dùng cái tinh thần Bồ Tát Đạo để ngụy biện cho cái tâm thức nó còn vẫn đục, nó còn nhiều tham, nhiều sân, nhiều si mê. Ý thứ hai, ta đang làm gì cho mình và cho người? Mình nhìn cái hiện tượng đạo Phật hiện tại, rồi mình hỏi coi là những cái công trình của mình đang làm đó là làm gì cho mình, làm gì cho người. Ví dụ như mình cất một cái chùa rất là lớn, mình vận động Phật tử gom góp của tiền, mình nói rằng đây là cái công trình hoằng pháp, đây là cái công trình lợi đạo, ích lợi cho đời. Nhưng mà thưa các vị, cái nền tảng căn bản của nó đó là từ cái sự tham muốn ganh tị của chúng ta mà chúng ta xây dựng một cái chùa cho lớn để đối phó với cái người kia cũng xây cái chùa lớn, tức là từ cái sự ganh tị để làm đạo. Điều thứ hai, nhìn coi là những người Phật tử họ đến với mình, họ đóng góp của tiền, họ có chắc môi chắc lưỡi hay không, họ có khổ đau khi vì điều kiện thiếu ăn thiếu mặc, điều kiện tài chánh họ nó vô cùng là khiêm tốn mà họ phải bỏ tiền ra đóng góp cho mình, rất tội cho họ. Thế rồi điều thứ ba nó xảy ra nữa là có những nơi chốn, thưa các vị, cái đồng tiền người ta bỏ vô để cất một cái già lam tự viện nguy nga tráng lệ, đó là đồng tiền bóc lột của người dân, đồng tiền tham nhũng của công, mà người ta muốn rửa tiền. Thay vì ở châu Âu thì mafia nó rửa tiền, còn ở những quốc gia độc tài thì người lãnh đạo tham nhũng họ rửa tiền bằng cách là bỏ tiền vào cúng dường chùa để xây dựng những già lam. Thế thì đồng tiền nó đồng tiền giấy máu. Thế thì thưa các vị, nhìn ở mức độ cạn trong bình diện đời thường thì cái việc làm này, thưa các vị, nó không mang lợi ích cho ta, do vì ta vì danh, ta vì lợi. Không mang lợi ích cho người, vì đồng tiền này là đồng tiền của bao nhiêu mồ hôi nước mắt người ta đang thiếu thốn. Thay vì cất một cái chùa nguy nga, người ta có quyền cất một cái trường học, hoặc là cất một cái bệnh viện, hoặc là làm 100 cái giếng nước để giúp cho bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn cơ nhở, thì nó vô cùng lợi ích. Người ta cứ nghĩ rằng cất chùa mới có phước. Ai biết đâu rằng có khi cất chùa không có phước mà còn có tội. Thế thì thưa các vị, mình nên đổi quan niệm của mình một chút để nhìn ra vấn đề. Đó là những việc mình làm không mang lợi ích gì cho mình, mà không mang lợi ích gì cho người, mà cũng không mang lợi ích gì cho đạo. Đây là những việc làm mà chúng ta cần nên tránh. Đừng để cái tấm biển tinh thần Bồ Tát mạ vàng nó làm cho đạo Phật càng ngày càng suy thoái. Đó là chúng ta nhận diện về Phật giáo hiện tại, để quy chiếu lại tự thân chúng ta để biết con đường chúng ta hành trì. Bằng không á thì mình cứ bị dắt dẫn, mình cứ bị cái văn hóa Trung Hoa nó đẩy mình đi vào cái chiều hướng là phải cất chùa, phải đúc tượng, phải đổ chuông. Những việc làm này nó vô cùng có phước. Thưa các vị, có khi chúng ta nên đặt lại vấn đề này. Bằng không thì nó rất là tội nghiệp cho đạo Phật, tội nghiệp cho những đất nước nghèo khó như đất nước Việt Nam, và cũng tội nghiệp cho tất cả những người Phật tử Việt Nam trên đất nước Mỹ này. Mình hình dung là bỏ tiền, bỏ của, vắt mồ hôi ra làm nên một cái chùa, cuối cùng cái chùa đó không phải là cái nơi để Phật tử về sinh hoạt, mà chùa đó trở thành cái cơ ngơi riêng của một ông thầy. Các chùa, thưa các vị, nó chỉ mới 1/3 việc ban đầu mà thôi. Cái chùa đó có mặt để làm gì mới là quan trọng. Thế nhưng mà chúng ta cứ dại khờ nghe người ta bảo rằng là cất cái chùa vô cùng có phước, để chúng ta cất cái chùa, đâu biết rằng khi làm xong cái chùa thì cái chùa đó trở thành của tư hữu của một người, mà không hề làm được công việc nuôi dưỡng đời sống tâm linh, không hề làm được một công việc đó là trở thành một nơi chốn hoằng pháp lợi sinh hoặc là giáo dục, thưa các vị, đó là tội cho những người Phật tử và tội nghiệp vô cùng cho Đức Thế Tôn. Người ta đem Đức Thế Tôn ra để người ta buôn bán, người ta kiếm tiền, thưa các vị. Thế rồi chúng ta có một cái kết luận nơi đây. Bằng không thì cứ đi dông dài hoài rồi kiếm chuyện nói, mất lòng nhau nhiều quá. Mất lòng dừng đó đủ rồi. Có một cái kết luận cho bài học này. Ý thứ nhất, hai bài học này nó có một cái điều gợi ý thứ nhất, đó là con người là một sinh vật xã hội. Cho nên những gì xã hội có, nó đều có mặt trong nhà chùa cả, thưa các vị. Chúng ta là người sinh ra giữa cộng đồng loài người. Chúng ta bị văn hóa của loài người nhượng. Cái tốt xấu của con người ngoài xã hội như thế nào thì trong người tu ta cũng có như thế ấy. Chúng ta không thể tách cái thành phần của mình ra khỏi xã hội được. Thế cho nên mình đừng nghĩ rằng trong giới tu sĩ hoàn toàn là người tốt, là người không tham, là người có thể sống được đời sống tri túc, kiểm đức, biết hài lòng với chính mình, không có nhiều tham vọng. Thưa, không phải. Xã hội có điều gì thì trong giới người tu chúng ta có như thế ấy. Có điều hơn nhau ở chỗ là giới tu sĩ có điều kiện để thanh lọc, có giới pháp của Đức Thế Tôn, có lời dạy Đức Thế Tôn để tự răn nhắc mình, để tự thanh lọc mình, để tự nâng cao mình hay không. Cho nên điều đầu tiên là xin các vị hãy cẩn trọng với chính mình, đừng có bị mình lừa gạt. Không ai lừa gạt mình hết, mà mình lừa gạt mình thôi. Điều thứ hai, khi các vị nhận diện được cái phần trên, tức là những cái tập khí xã hội như thế nào thì ta có những phần như thế ấy, thì các vị sẽ làm được điều thứ hai, đó là hãy lấy thánh huấn của Như Lai, tức là lấy lời dạy của Như Lai, cụ thể là lời dạy trong kinh Di Giáo này, để nhuần gội thân tâm từng ngày, đọc tụng từng ngày, hào thuộc lòng để cho những điều này thấm vào tâm thức. Bằng không thì mình cũng dễ trở thành người không hài lòng với chính mình, dễ trở thành người tham vọng, dễ trở thành người bất mãn với đời sống người tu, dễ trở thành người buôn thần bán thánh, buôn bán đạo Phật để sống còn. Thế là điều thứ ba, cạn hơn. Trong Di Giáo có một bài kinh là Thế Tôn dặn mỗi sáng các thầy, các cô nên xoa đầu vậy này. Để làm chi? Để biết mình là người xuất gia rồi, sống đời sống cao quý. Thưa các vị, để biết rằng là một người tu, thưa các vị, hãy sống liêm sĩ đúng với tính cách của một người tu. Người tu có liêm sĩ, tức là có tự trọng đó, thì hãy biết việc của mình phải làm nó là chi. Cạn nhất là không có giày đạp lên của đàn na thí chủ một cách tội nghiệp. Hãy biết tri ân đàn na thí chủ, tri ân thầy, biết sống rồi sống vô cùng là khiêm tốn, vô cùng là tiết kiệm. Cái từ quen đó là từ kiểm đức. Hãy bằng lòng với đời sống của chính mình, hãy thấy mình vô cùng có phước khi còn khoác pháp phục Như Lai, còn sống được trong già lam, còn tu tập từng ngày, vô cùng mãn nguyện, vô cùng hài lòng với đời sống chính mình. Đó là người tu có liêm sĩ, có tự trọng, không cần ai nhắc. Anh phải làm điều này thôi. Khoác pháp phục người tu anh phải làm thôi, chứ không vì lý do gì khác cả. Cái yêu cầu của một người tu là việc như vậy. Và anh làm được việc ấy cũng không có gì để tự hào cả. Một người tu thanh đạm, một người tu có đức hạnh, một người tu vô cùng là khiêm tốn là việc tự nhiên, chứ không có gì gọi là đáng tự hào gì cả. Cái chuyện nó phải vậy thôi. Và cái điều thứ tư, thưa các vị, là những lời kinh này được gọi là thánh huấn của Như Lai. Và những lời dạy này nó luôn là định chuẩn cho tu sĩ nghìn đời, chứ không phải một thời nữa. Hãy lấy những lời dạy của Như Lai làm định chuẩn cho mục đích tu của chúng ta. Và thưa các vị, chừng nào các vị thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát thì những lời này mới dư thôi. Chứ các vị vẫn còn là phàm, phàm tăng, vẫn còn là người phàm, tâm thức còn vọng động ngược xuôi, tâm thức còn tràn đầy tham muốn bất an phiền giận, thì những lời này luôn là những định chuẩn nghìn đời để cho chúng ta hướng về và tu. Và thưa đại chúng, những lời kinh này nó vô cùng hay. Tiếc thay là dường như chưa có ai phát tâm học thuộc lòng từng bài cả. Đọc chừng như cũng lười nhác, nói chi đến chuyện học thuộc lòng, là cái chuyện nó vô cùng là khó kiếm thưa các vị. Trong những năm xưa mình học trung cấp Phật học, ở Phật học đường thưa các vị, đây là những bài kinh tụng như tụng chú. Các thầy không bắt mình phải làm cái gì thêm nhiều cả, bắt tụng thuộc lòng từng lời. Và những lời kinh này thưa các vị, khi các vị tụng rồi thì nó mới thấm vào tâm thức các vị được. Và thưa đại chúng, là trong tương lai các vị đều là những vị thầy cô lớn, các vị phải làm một công việc không thể tránh được, đó là giảng dạy Phật Pháp cho Phật tử cư sĩ. Có khi các vị phải đứng lớp dạy cho các em sau này. Thế rồi cái việc nó vô cùng là cần thiết, đó là vốn liếng kinh văn trong bụng mình không có rồi, chừng đó các vị làm ăn ra làm sao. Vô lý mỗi lần các vị nói, các vị đều phải dở tập ra các vị đọc. Thế thì các vị đọc chứ các vị nói làm sao được. Cho nên thưa đại chúng, cái điều cuối cùng nhắc nơi đây đó là ai có khả năng học thuộc lòng được thì nên học thuộc lòng từng lời dạy của Như Lai. Đây gọi là thánh huấn của Như Lai. Người ta học để kiếm miếng cơm manh áo giữa trần thế, mà người ta học sôi cơm. Còn mình học để xài trong một đời này và nghìn vạn đời trong tương lai, mà mình không chịu học. Người ta học những cái lời vớ vẩn để kiếm ra 200-300, tức là họ học một bài hát họ hát, mà người ta còn có gan học. Còn mình học lời này để làm phẩm chất giải thoát cho trái tim mình, mà mình lại không có học thuộc lòng, mới lạ. Thưa đại chúng, và dừng ở đây. Nói thêm nữa mất lòng nhau nữa, đủ rồi. Mất lòng chuyện này đủ lớn rồi đó.